Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lợt Tân. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh sáng nay, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 3 năm 2008, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những mục sau đây: tin tức tôn giáo, thời sự, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo.
Tin Vatican. Tòa Thánh hy vọng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ sớm được phong chân phước. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y José Saliva Martins, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, nói rằng, cũng như nhiều người trên khắp thế giới, Tòa Thánh mong Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị được phong chân phước càng sớm càng tốt. Nhân ngày giỗ lần thứ ba của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 2 tháng 4 tới đây, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phong Thánh nhớ lại đám tang của vị giáo hoàng này. Thật vậy, trong tang lễ, người ta đọc và nghe những câu như, hãy phong thánh cho Ngài tức khắc. Theo Đức Hồng Y Martins, tiếng kêu này cho thấy điều dân chúng suy nghĩ và mong muốn. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị quả thực đã được mọi người xem như một vị thánh, và đây là một điều kiện thiết yếu trong thủ tục phong chân phước, bởi vì nếu không có gương sáng về sự thánh thiện thì không thể khởi sự hồ sơ phong chân phước được. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phong Thánh nhắc lại rằng, tiến trình phong chân phước luôn phải trải qua hai giai đoạn ở cấp giáo phận hay địa phương và giai đoạn hai ở cấp cao hơn là tòa thánh. Giai đoạn ở giáo phận kéo dài ít nhất là 2 năm. Một khi giai đoạn ở cấp giáo phận hoàn tất, tòa thánh mới mở hồ sơ và duyệt xét các tài liệu được thu thập ở cấp địa phương. Cũng tin Vatican, tòa thánh đang cứu xét lời mời gọi đối thoại của quốc vương Ả Rập Saudi. Hôm 24 tháng 3 vừa qua, quốc vương Abdullah của Ả Rập Saudi loan báo, ông đang tham khảo ý kiến của các nhà lãnh đạo Hồi giáo về việc có thể mời đại diện của mọi tôn giáo ngồi lại với nhau như anh em, tin cùng một Thiên Chúa, để thảo luận với nhau về cuộc khủng hoảng mà nhân loại đang trải qua hiện nay. Trong một tuyên ngôn được công bố trên hãng thông tấn nhà nước, quốc vương Abdullah khẳng định như sau, chúng ta đã đánh mất sự thành thực, luân thường đạo lý, sự trung thành và gắn bó với các tôn giáo của chúng ta, cũng như đối với nhân loại. Nhà vua đặc biệt nói đến sự tan vỡ của gia đình và sự lớn mạnh của chủ nghĩa vô thần. Quốc vương Abdullah cho biết, từ 2 năm nay, ông đã bị ám ảnh bởi cuộc khủng hoảng mà nhân loại đang trải qua. Cuộc khủng hoảng này đã làm cho lý trí bị lu mờ và đạo đức xuống dốc. Chính vì lý do đó mà ông đã nghĩ đến việc mời tất cả các vị đại diện của các tôn giáo, nhất là Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo, ngồi lại với nhau để bày tỏ quan điểm của mình về những gì đang diễn ra trên thế giới. Đây là ý tưởng mà quốc vương Ả Rập Saudi đã chia sẻ với Đức Thánh Cha nhân chuyến thăm Vatican hồi tháng 11 năm ngoái. Ông cũng cho biết rằng ông đang cứu xét đề nghị của Đức Thánh Cha về việc cho phép xây cất nhà thờ tại Ả Rập Saudi. Theo cha Federico Lombardi, trưởng phòng báo chí tòa thánh, nếu đề nghị này được chấp thuận thì đây sẽ là một biến cố lịch sử, bởi vì hiện nay Ả Rập Saudi là nước duy nhất còn lại ở Trung Đông không cho phép xây bất cứ một cơ sở thờ phượng nào ngoài Hồi giáo. Mặc dù quốc vương Abdullah đã thể hiện thiện chí, cởi mở và đối thoại như thế, nhưng hồi tuần trước, 77 trong số khoảng 100 thành viên trong Hội đồng Cố vấn của Ả Rập Saudi đã bỏ phiếu chống lại một nghị quyết, qua đó Liên Hiệp Quốc phê chuẩn một thỏa ước quốc tế về việc tôn trọng tự do tôn giáo. Các thành viên của Hội đồng Cố vấn này nói rằng, việc nhìn nhận những tôn giáo khác là một mối đe dọa cho Hồi giáo. Tin California, Hoa Kỳ. Một số giáo phận tại bang California, Hoa Kỳ sẽ cho tổ chức hội nghị để kỷ niệm 40 năm thông điệp sự sống con người của Đức Phaolô Đại Lục. Theo Nhật Báo, người Công giáo California, giáo phận San Bernardino và giáo phận Oakland, mỗi giáo phận sẽ tổ chức một hội nghị để đánh dấu 40 năm thông điệp sự sống con người. Được biết hội nghị tại San Bernardino sẽ do Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên bảo trợ, và sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 4 tới đây. Trong hội nghị, các tham dự viên sẽ thảo luận về thông điệp của Đức Phaolô Đại Lục, cũng như tài liệu có tựa đề Tình yêu hôn nhân và hồng ân sự sống, do Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ biên soạn hồi năm 2006. Hội nghị cũng sẽ đề cập đến kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên. Riêng hội nghị do giáo phận Auckland tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 8 tới với chủ đề Thông điệp sự sống con người, nền tảng cho nền văn hóa của sự sống. Tin Bangladesh, các nhà lãnh đạo Kitô và Hồi giáo tại Bangladesh sẽ thảo luận về lá thư của 138 học giả Hồi giáo gửi cho Đức Thánh Cha và các nhà lãnh đạo các giáo hội Kitô. Cuộc gặp gỡ với chủ đề Một tiếng gọi chung cho Hồi giáo và Kitô giáo được dự trù tổ chức vào ngày 18 tháng 4 tới đây. Cuộc gặp gỡ do phân khoa các tôn giáo thế giới thuộc Trường Đại học Dhaka và Ủy ban Đối thoại Liên tôn của Hội đồng Giám mục Bangladesh đồng tổ chức. Mỗi bên sẽ có khoảng 35 người tham dự. Linh mục Francesco Rapaccioli thuộc Hội Thừa Sai Hải Ngoại PIME là một trong những đại diện về phía Công giáo. Từ nhiều năm qua, cha Rapaccioli đã dấn thân vào cuộc đối thoại liên tôn. Ngài kêu gọi cầu nguyện để cuộc gặp gỡ diễn ra một cách tốt đẹp. Cha nói như sau, đây là một biến cố quan trọng trong cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và Kitô giáo tại Bangladesh. Tiến sĩ Kazik Nurul, đại diện của Hồi giáo, cũng xác tín về tầm quan trọng của việc thăng tiến hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo, xuyên qua việc đối thoại và hiểu biết lẫn nhau. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông nói rằng lá thư của 138 học giả Hồi giáo gửi cho Đức Thánh Cha và các vị đại diện của các giáo hội Kitô đã không tạo được một tiếng vang lớn tại Bangladesh. Theo ông, dân chúng mà phần lớn nghèo đói và mù chữ chỉ biết nghĩ tới sự sống còn của họ mà thôi. Theo ông Nurul, con đường dẫn đến sự thay đổi nằm trong giáo dục. Ông nói rằng tại Bangladesh, nền giáo dục được một số trường Hồi giáo cung cấp quả là một nguyền rủa cho xứ sở. Mỗi năm có đến hàng ngàn thanh niên thất học và thất nghiệp bị các tổ chức khủng bố chiêu mộ. Họ dễ dàng tách lìa với dân chúng và giải thích kinh Koran một cách phiến diện. Tất cả đều xuất phát từ những trường Hồi giáo như thế. Theo tiến sĩ Nurul, các trường Hồi giáo cũng cần dạy về các tôn giáo khác cho học sinh ngay từ cấp 1. Với 150 triệu dân, Bangladesh là quốc gia đứng hàng thứ 7 trên thế giới về dân số. 90% dân số theo Hồi giáo, Kitô giáo chỉ chiếm khoảng 3%.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức tôn giáo. Giờ đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài phỏng vấn Linh mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng thư ký Ủy ban Bác ái Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam về cuộc hội thảo học thuyết xã hội tôn giáo tại giáo phận Xuân Lộc.
Trong thời gian qua, hay một cách đặc biệt hơn, từ ngày trong hai ngày 12 và 13 tháng 3 này, tại Trung tâm Mục vụ của giáo phận Xuân Lộc đã có tổ chức một cuộc hội thảo về học thuyết xã hội công giáo. Như vậy chúng ta có thể nghĩ đây như là cuộc hội thảo này được phép của nhà nước và những thuyết trình viên thì cũng được chấp nhận một cách dễ dàng. Dù thuyết trình viên có người không sinh sống tại Việt Nam nhưng được mời từ nước ngoài về. Như thế chúng ta có thể nghĩ rằng đây là một dấu hiệu cho thấy có một sự cởi mở nào đó và cho phép chúng ta hy vọng tương lai, trong một tương lai gần, sẽ có những cái cởi mở nhiều hơn, người Công giáo được nhìn nhận nhiều hơn để tổ chức những hoạt động bác ái xã hội của mình, đồng thời cũng được nhìn nhận để đóng góp phần của mình trong những lĩnh vực khác, trong những lĩnh vực xã hội, chẳng hạn như cha vừa nói là lĩnh vực giáo dục. Vậy xin cha vui lòng cho các thính giả Việt Nam của Đài Chân Lý Á Châu biết sơ qua một vài điểm nội dung chính của cuộc họp hai ngày vừa qua, 12 và 13 tháng 3, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Xuân Lộc.
Thưa cha, trong ngày hai ngày 12, 13 tháng 3, tại Xuân Lộc, Ủy ban Bác ái Xã hội có tổ chức một cuộc hội thảo để giúp cho các tham dự viên cùng nhau học hỏi về học thuyết xã hội của xã hội Công giáo và bàn luận về những hoạt động bác ái xã hội các thành viên trong ủy ban sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ từ năm 2007 cho đến 2010. Cuộc hội thảo này có tất cả 85 tham dự viên đến từ 25 giáo phận và 17 dòng tu. Chỉ có giáo phận Bắc Ninh không thể tham dự vì hiện nay các linh mục đang phải lo rất nhiều cho các giáo dân trong mùa chay thánh. và vì giáo phận hiện đang chống tòa, cho nên chưa chỉ định được người tham dự hội thảo. Ban tổ chức chúng con cũng chỉ có thể mời được một số ít dòng tu đang có nhiều hoạt động bác ái ở Việt Nam, bởi vì do cái điều kiện tòa nhà họp vừa mới xây dựng xong cần phải hoàn chỉnh, thì chúng con không thể mời tất cả các cái dòng tu tham dự được. Nếu tính về thành phần của các tham dự viên, thì chúng con thấy có 4 giám mục, 48 linh mục, 21 nữ tu, 2 nam tu sĩ và 9 giáo dân. Đây cũng là lần họp có số người tham dự đông nhất, nhiều giáo phận và nhiều dòng tu tham dự nhất so với các lần họp trước. Về nội dung thì chúng con thấy rằng hội thảo lần này tập trung vào hai điểm, đó là học hỏi về học thuyết xã hội Công giáo và bàn thảo các hoạt động xã hội của ủy ban. Về việc học hỏi thì hội thảo đã dành nguyên một ngày để học hỏi học thuyết xã hội với 6 bài trình bày của các thuyết trình viên. Chúng con có mời Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng, để trình bày tóm lược toàn bộ học thuyết xã hội của giáo hội. Chúng con cũng đã mời cha Guimaria Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco trình bày về nhân phẩm và nhân quyền trong học thuyết xã hội Công giáo. Linh mục Nguyễn Thái Hợp dòng Đa Minh trình bày về vấn đề liên đới trong hoạt động bác ái xã hội ở Việt Nam. Linh mục Phêrô Đặng Xuân Thành trình bày mẫu thức thi hành công tác bác ái xã hội theo thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Đức Thánh Cha Benedicto 16. Chúng con đặc biệt mời Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, giám đốc chương trình của Đài Veritas ở Philippines, trình bày về vấn đề học thuyết xã hội Công giáo và môi trường, và riêng cá nhân con trình bày học thuyết xã hội Công giáo và các vấn đề xã hội tại Việt Nam. Qua 6 bài trình bày của các thuyết trình viên thì chúng con thấy cũng tạm thời giới thiệu cho các tham dự viên một số vấn đề cần quan tâm. Thực ra có lẽ cần phải nhiều thời gian hơn nữa để học hỏi, hầu nắm vững vấn đề và giới thiệu cho các anh em khác học thuyết này khi cộng tác với họ trong việc giải quyết các vấn đề xã hội. Và chúng con cũng có ý định là làm những cái tập sách nho nhỏ tóm kết những cái vấn đề để giới thiệu cho người tín hữu Việt Nam, nhất là qua các ban hành giáo, qua các hội đồng mục vụ giáo xứ, để giúp cho các tín hữu biết về học thuyết xã hội của giáo hội. Về điểm thứ hai, tức là bàn luận về hoạt động của Ủy ban Bác ái xã hội trong cái mối tương quan với các ban bác ái xã hội của giáo phận, chúng con cũng đã xin sư Maria Consolata, cựu tổng phụ trách dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, trình bày cái kinh nghiệm dấn thân hoạt động bác ái xã hội của người nữ tu ở Việt Nam. Chúng con cũng đã xin các thuyết trình viên khác như là anh Trần Tuấn Huy là phó giám đốc hợp tác trẻ để giới thiệu và sơ Maria Nguyễn Thị Bích Huyền giới thiệu cách thực hiện cái bản đồ xã hội của giáo phận. Xin chị Đoàn Tâm Đoan là phó giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu về Xã hội SDJC để trình bày về việc làm cách nào để giảm nhẹ tổn thất thiên tai dựa vào cộng đồng. Và chúng con cũng đã trình bày những cái vấn đề xã hội cơ bản của Việt Nam để giúp cho các tham dự viên có thể ý thức và về các vấn đề xã hội, cũng như tìm những cái phương cách để thực hiện giúp cho xã hội càng ngày càng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, chúng con thấy rằng các cái ban bác ái xã hội của giáo phận cũng như ngay tại Ủy ban Bác ái xã hội Trung ương, chúng con hãy còn thiếu rất nhiều người chuyên trách cho các vấn đề xã hội. Nhiều giáo phận hầu như chỉ có một vị linh mục được giám mục chỉ định lo về bác ái xã hội, chứ chưa phải là những vị chuyên trách được đào tạo kỹ lưỡng, chưa thiết lập được văn phòng, chưa có cơ cấu tổ chức hoạt động. Vì thế, trong lần họp này, chúng con cố gắng giới thiệu cho các vị có trách nhiệm trong các ban bác ái xã hội giáo phận ý thức được vấn đề và thúc đẩy các vị có thể lập ra cái cơ cấu để lo cho các vấn đề xã hội một cách hiệu quả.
Dĩ nhiên, để Ủy ban Bác ái xã hội hoạt động một cách trọn vẹn hơn thì vấn đề tài chính và nhân sự là hai vấn đề hết sức căn bản. Về linh mục có thể cho thính giả Việt Nam biết, Ủy ban Bác ái xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam có những chương trình như thế nào trong tương lai gần đây, xét về phương diện nhân sự, huấn luyện nhân sự hay là vấn đề tài chính, làm sao để có quỹ để mà hoạt động giúp cho những người nạn nhân của những thiên tai hay là những người cần đến sự giúp đỡ của Ủy ban Bác ái xã hội.
Thưa cha, về vấn đề nhân sự cũng như về những cái phương tiện, nguồn lực để giải quyết các vấn đề xã hội, chúng con thấy trước hết cần phải xác định được những vấn đề xã hội Việt Nam hiện nay nó là những vấn đề nào, mới tìm ra được những nhân sự giải quyết những vấn đề đó. Và điểm thứ hai là tìm cái nguồn lực ở đâu, ở nội lực của dân tộc hay là tìm vào sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế. Thì trước hết, trong cái phần trình bày, chúng con cũng đã giới thiệu những vấn đề xã hội ở Nam. Hiện nay dân số Việt Nam có khoảng 86 triệu người, trong đó có khoảng hơn 6 triệu người Công giáo. Và nếu mà đi vào các lĩnh vực cụ thể thì chúng con thấy hiện có rất nhiều vấn đề cần quan tâm tùy theo cái mức độ ưu tiên về tỷ lệ dân số hay là tình trạng khẩn cấp về mặt xã hội. Trước hết, chúng ta thấy 60% dân số là người trẻ dưới 30 tuổi. Và rất nhiều người trẻ hiện đây có thể nói đang sống buông thả, đang chạy theo vật chất, và vấn đề giáo dục người trẻ là một vấn đề cũng rất đáng quan tâm.
Một lần nữa thay mặt cho các khán giả của đài xin hết lòng cảm ơn linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần thời sự. Giờ đây Chu Văn sẽ đến với quý vị và các bạn trong câu chuyện tử tế.
Hai mươi ngàn tiến sĩ và 114.000 học sinh bỏ học. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, 20.000 tiến sĩ và hơn 114.000 học sinh bỏ học là tựa đề của một bài viết được đăng trên báo Lao động ấn bản điện tử số ra ngày 16 tháng 3 vừa qua. Tựa đề trên đây cũng đủ để gợi lên nhiều suy nghĩ về tình trạng giáo dục hiện nay tại Việt Nam và trách nhiệm của những người lãnh đạo đất nước. Theo bài báo, đầu năm 2007, dư luận xôn xao về dự án đào tạo 20.000 tiến sĩ của nhà nước trong vòng 10 năm, tức là trung bình mỗi năm 2.000 vị. Thế nhưng đầu năm nay, dư luận lại nóng lên vì hiện đang có đến 114.000 học sinh trung học bỏ học. Đào tạo tiến sĩ để làm gì? Đào tạo cho ai? Đào tạo những ngành nghề gì? Đấy có phải là việc của nhà nước không? Đó là những câu hỏi mà tác giả của bài báo đã nêu lên. Theo tác giả của bài báo, đấy chưa chắc đã là việc của nhà nước, và nếu cần làm, cũng không nên làm theo kiểu nặng tính, kế hoạch tập trung như vậy. Việc chủ yếu của nhà nước, theo tác giả, là phải chăm lo làm sao cho mọi trẻ em đều có thể đến trường. Hơn 114.000 học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở bỏ học là một dấu hiệu về sự yếu kém của hệ thống giáo dục đã tồn tại từ lâu, nay mới lộ ra. Thật ra, theo tuyên bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, con số học sinh bỏ học trong niên học này không phải chỉ là 114.000 em, mà là 250.000 em. Tại sao có đến 250.000 em học sinh trung học cơ sở bỏ học? Bài báo viết rằng, Bộ Giáo dục Đào tạo cố tìm ra nguyên nhân và cho rằng có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do tác động của hoàn cảnh kinh tế khó khăn và hệ quả của cuộc vận động nói không với bệnh thành tích và chống ngồi nhầm lớp. Nhiều học sinh chán nản khi có kết quả học lực yếu kém, phải lưu ban nên đành bỏ cuộc. Thế nhưng tác giả của bài báo khẳng định rằng đó chưa phải là nguyên nhân chủ yếu. Theo tác giả, nguyên nhân chính là hệ thống giáo dục đã không cung ứng được một dịch vụ mà khách hàng, tức là học sinh, gia đình và xã hội mong đợi. Họ không hay chưa cảm thấy điều mà hệ thống giáo dục cung cấp cho họ là cần cho cuộc sống của họ. Tác giả còn nói đến một nguyên nhân chủ yếu khác nữa là hệ thống giáo dục dạy điều học sinh không cần, và cái chúng cần thì không được dạy. Hình như hệ thống vẫn muốn nhào nặn ra những con người theo khuôn mẫu đồng đều, theo ý chủ quan của họ, chứ không phải những con người sáng tạo, tự chủ, đa dạng, có kỹ năng phù hợp với sự phát triển kinh tế và xã hội. Lối này ở khắp các cấp học và thể hiện ra ở chương trình học, nội dung học, phương pháp giảng dạy. Có lẽ tác giả bài báo muốn ám chỉ đến chương trình học quá tải, không tạo hứng thú cho học sinh. Hãy lấy thí dụ môn dễ học nhất là giáo dục công dân. Mới ở lớp 3 tiểu học mà học sinh đã phải học đoàn kết với thiếu nhi quốc tế. Lên đến lớp 5 đã được dạy tìm hiểu về Liên Hiệp Quốc. Bước vào lớp 7 đã phải bị nhồi sọ về bộ máy nhà nước cấp cơ sở. Vào lớp 8 đã phải học về quyền sở hữu tài sản. Lên lớp 9 phải lải nhải về tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. Và nhất là ở lớp 10 lại phải bị nhồi sọ về những phạm trù triết lý mà chính thầy cũng chẳng hiểu được. Mỗi ngày, cấp sách đến trường không còn là một ngày hội mà là một gánh nặng đối với các em học sinh. Nhưng dĩ nhiên, gánh nặng đó không phải là của riêng các em học sinh, mà là của cha mẹ các em. Trong một xã hội chủ nghĩa tự nhận lại ưu việt hơn mọi xã hội, thì lẽ ra giáo dục là miễn phí. Thế nhưng tại Việt Nam hiện nay, nghèo thì chắc chắn không thể cấp sách đến trường dù ở cấp nào. Bộ Giáo dục Đào tạo không dám nhìn thẳng vào vấn đề. Tác giả của bài báo được đăng trên báo Lao động không dám đụng tới. Nhưng nguyên nhân căn cốt khiến cho 250.000 học sinh phải bỏ học chính là nghèo đói. Giáo dục là một mắt xích dính liền với gia đình, học đường, chính trị, kinh tế và xã hội. Chính phủ Việt Nam vẫn huênh hoang về tỷ lệ phát triển kinh tế mỗi năm là 7-8%. Thực tế, kinh tế có gia tăng, nhưng phát triển đất nước thì không. Kinh tế của Việt Nam chỉ tập trung ở thành thị và dựa vào lớp người thành thị. Chính vì thế mà thực tế không thể chối cãi được là hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng sâu rộng. 75% dân số Việt Nam sống ở thôn quê. Đây là lớp người không được hưởng bao nhiêu về sự tăng trưởng kinh tế. Giá nông sản bán ra thì bị ép với giá thấp, trong khi đó giá vật tư nông nghiệp thì lại tùy tiện nâng cao. Đó là chưa nói đến nạn cường hào ác bá mới ở thôn quê. Trong số 250.000 học sinh bỏ học trong niên học này, điều đáng suy nghĩ là phần đông thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đã từng là vựa lúa của Việt Nam, thì nay lại có số học sinh bỏ học cao nhất nước. Đào tạo 10.000 tiến sĩ để làm gì? Trong khi đó mỗi năm có đến 250.000 học sinh bỏ học vì nghèo đói. Đây là một câu hỏi mà những kẻ đang cầm cân nảy mực trong một quốc gia cần phải tự đặt ra để tự vấn lương tâm, nếu còn có chút lương tâm. Nếu còn có lương tâm thì làm sao không cảm thấy nhức nhối trong lòng khi nghĩ đến thảm cảnh của trẻ em Việt Nam hiện nay, nhỏ thì thiếu ăn, lớn lên một chút phải bỏ lớp bỏ trường. Trong một đất nước mỗi năm muốn có thêm 2.000 bậc tiến sĩ, mà vẫn còn 250.000 học sinh bỏ học, và nhất là mỗi năm, theo Quỹ Nhi đồng Thế giới, có đến 7.000 trẻ em chết vì suy dinh dưỡng, thì những kẻ đang cầm quyền quả là đáng tội. Thật ra, theo thông tấn xã của Trung Cộng, thực tế ấy còn cao hơn. Việt Nam có 1.600.000 trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thiếu cân, và 2.600.000 em bị suy dinh dưỡng thấp còi. theo nhận định mà bà Anne Veneman, Giám đốc Quỹ Nhi đồng Thế giới đã đưa ra trong hội nghị lần thứ 35 của Ủy ban Thường trực về Dinh dưỡng Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại Hà Nội, thì tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tại Việt Nam còn cao so với các nước trên thế giới. Muốn có cho bằng được mỗi năm 2.000 tiến sĩ, nhưng lại để cho mỗi năm 250.000 học sinh bỏ học và 7.000 trẻ em chết vì suy dinh dưỡng. Tác giả của bài báo trên Báo Lao Động đã nhận định như sau. Bất cứ tổ chức nào làm tốt những việc không phải của mình, và đồng thời làm tồi hay sao nhãng công việc của chính mình, thì đó là tai họa. Học sinh có ngồi nhầm lớp là bởi có các cơ quan làm nhầm việc. Thật ra, làm nhầm việc chỉ là một cách nói chẳng ra đó là thái độ của những người sống theo chủ trương, sống chết mặc bay, mạnh ai nấy sống. Trẻ em có chết đói, học sinh nghèo có bỏ học, người dân có khốn khổ cũng mặc kệ, miễn là mình vẫn nắm quyền sinh sát trong tay, thu tóm mọi tài sản của đất nước, thụ hưởng một mình. Nhưng sống như thế thì có khác gì súc vật, bởi vì theo lời dạy của các Marx, chỉ có súc vật mới quay lưng trước nỗi khổ của đồng loại để chăm sóc cho bộ da của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tư tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Vừa rồi là tiết mục Chuyện Tử Tế. Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng đọc sách với Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, một đọc sách hôm nay xin đặc biệt nói về Chúa Nhật lòng Chúa thương xót, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật ngày mai, Chúa Nhật thứ Hai Phục Sinh. Ngày 23 tháng 5 năm 2000, Thánh Bộ Phụng Tự đã ra quyết định chọn ngày Chúa Nhật thứ Hai Phục Sinh làm ngày Chúa Nhật lòng Chúa thương xót, giống như Chúa Nhật thứ Tư Phục Sinh là Chúa Nhật Chúa Chiến Lành, để các tín hữu trên toàn thế giới dùng Chúa Nhật này suy ngẫm về lòng Chúa thương xót đối với mọi người và toàn thể nhân loại. Tin tưởng ở lòng Chúa thương xót, chúng ta sẽ luôn vững lòng cậy trông, phó thác nơi Chúa khi gặp những thử thách, những biến cố khủng khiếp xảy ra cho mỗi người, mỗi gia đình chúng ta và thế giới. Việc tôn sùng lòng thương xót Chúa đã được bà Thánh Faustina Kowalska cổ động. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn bà lên bậc hiển thánh ngày 30 tháng 4 năm 2000. Sau đây là một số đoạn Đức Thánh Cha đã viết về Chúa Nhật lòng Chúa thương xót. Cũng như Thánh Faustina, chúng ta cũng tuyên xưng rằng ngoài tình Chúa thương xót, không còn nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại. Chúng ta cùng hết lòng tin tưởng kêu lên Chúa, lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy tuyên xưng hết lòng tin tưởng nơi tình thương toàn năng của Chúa, đặc biệt cần thiết cho thời đại chúng ta, một thời đại mà nhân loại đang phải trải qua những hoảng sợ trước bao nhiêu những xuất hiện của sự dữ. Kêu cầu đến lòng thương xót của Chúa rất cần thiết, để tự đẩy tâm hồn đầy khổ đau, lo lắng và bất ổn của chúng ta, luôn nổi lên một nguồn cậy trong vững chắc. Với con mắt linh hồn, chúng ta ước ao được nhìn vào con mắt Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, để nhận ra nơi sâu thẳm trong cái nhìn của Chúa, phản ánh đời sống sâu xa của Chúa. Nơi đó, chúng ta cũng nhận ra ân sủng mà chúng ta thường nhận được, và Chúa vẫn tái ban hàng ngày cho chúng ta, mãi mãi cho đến tận thế. Chính Chúa Thánh Thần, đấng an ủi và là Thánh Thần chân lý, dẫn chúng ta trên đường đến với lòng thương xót của Chúa. Chúa Thánh Thần làm cho thế giới nhận ra tội lỗi, sự công chính và phán xét. Chúa Thánh Thần cũng cho chúng ta hiểu được ơn cứu rỗi trọn vẹn nơi Chúa Kitô. Càng nhìn nhận ra tội, càng dễ nhớ đến thánh giá Chúa Kitô. Hơn nữa, Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta qua thánh giá Chúa Kitô nhìn nhận tội lỗi của mình, từng tội lỗi với trọn vẹn sự dữ chứa chấp trong đó. Cũng qua thập giá Chúa Kitô, Chúa Thánh Thần cho chúng ta nhìn ra tội lỗi trong ánh sáng mầu nhiệm tình Chúa xót thương. Đó là tình yêu của Chúa chứa đầy lòng thương xót và tha thứ. Nhờ đó, sự nhận ra tội lỗi của mình đem lại lòng vững tin rằng tội có thể được xóa bỏ và con người được phục hồi trở lại tình trạng người con yêu thương của Chúa. Thánh giá là một sự hạ mình sâu thẳm nhất của Thiên Chúa xuống tới nhân loại. Thánh giá là sự hoàn tất cuối cùng của tình yêu muôn thuở của Chúa đối với những vết thương đau đớn nhất của cuộc sống con người. Lạy Cha là đấng hàng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và bản tính Thiên Chúa của con yêu dấu của Cha, là Chúa Giêsu Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và tội lỗi của toàn thế giới, nhờ những đau khổ trong cuộc khổ nạn của Người. Xin thương xót chúng con và cả thế giới. Ngày nay hơn lúc nào hết, thế giới cần đến lòng thương xót của Chúa. Ở mọi lục địa, từ sâu thẳm của những khổ đau của nhân loại, lời kêu xin lòng thương xót của Chúa hằng vọng lên khắp nơi. Nơi nào ghen ghét và lòng khát vọng trả thù ngự trị, nơi đó chiến tranh lại đem đến đau khổ và chết chóc cho những người vô tội. Nơi đó, lòng Chúa thương xót lại càng cần thiết để đem lại sự ổn định cho tâm hồn và con tim nhân loại, và đem lại bình an. Nơi nào thiếu tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, nơi đó lại càng cần lòng thương xót Chúa. Vì trong ánh sáng của tình thương xót của Chúa, chúng ta nhận ra giá trị tuyệt vời của mỗi con người. Tình thương xót của Chúa rất cần thiết để những bất công trên thế giới được chấm dứt và ánh sáng chân lý được ngời sáng. Con xin cảm tạ Chúa, gần một năm trước đây đã ban ơn cho con để con tuyên bố cho toàn thể giáo hội Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh là ngày lễ tình thương của Chúa. Đó là những lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị viết về Chúa Nhật tình Chúa thương xót vào năm 2001. Trong ngày lễ tình thương xót, lòng thẳm sâu của tình ta nhân từ xót thương mở ra, ta tuôn đổ cả một đại dương ân phúc cho những tâm hồn nào đến múc nguồn thương xót của ta. Những ai ngày đó đi xin tội, đi lễ và rước lễ, sẽ nhận được sự tha thứ hoàn toàn mọi tội lỗi và mọi hình phạt. chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, xin Chúa thương đến nhân loại khổ đau, vì trong thế giới chúng ta hôm nay còn nhiều hận thù và chia rẽ. Xin cho nhân quyền, phẩm giá, sự sống và tự do, nhất là tự do tôn giáo, được tôn trọng ở khắp nơi. Xin cho hòa bình và hạnh phúc thật sự trở lại miền Trung Đông và nơi nơi trên thế giới. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Nếu Đức Kitô không sống lại, cuộc sống ngờ tiêu điều lỗi tội, hạnh phúc chìm trong bóng mây mờ, đời trôi theo dòng lệ đơn, tìm đâu đường nhiệm màu cứu độ, còn đâu nước Chúa thông trị. Nhưng Đức Kitô đã sống lại rồi, Ngài đã đánh bại thần chết, đem lửa mới đến cho đời và mở lối đi vào cõi trời. Hallelujah, hallelujah.
Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng với Linh Tiến Khải tìm hiểu về Thánh Mẫu Học.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu gương mặt của mẹ Maria như nữ tỳ của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta bắt đầu khai triển đề tài mẹ Maria như ngai tòa sự khôn ngoan. Ngai tòa sự khôn ngoan là một trong các tước hiệu mà Kitô giáo dùng để ca tụng Đức Maria mẹ Chúa Cứu Thế. Các công thức phụng vụ trong các ngày lễ kính Đức Mẹ xưa nay vẫn dùng các văn bản của các sách khôn ngoan trong Kinh Thánh Cựu Ước để áp dụng cho mẹ. Thí dụ như sách bài đọc lễ kính các thánh, phần dành cho Đức Trinh Nữ Maria, chọn văn bản chương 8 câu 22 đến 31 sách khôn ngoan và văn bản chương 21 các câu 1, 3 đến 4, 8 đến 12, 9 đến 21 với khẩu hiệu hướng dẫn Maria ngai tòa sự khôn ngoan. Ở đây có thể nêu lên vài vấn nạn. Kinh Thánh có cung cấp các bảo đảm cho kiểu đọc hiểu này hay không? Có được phép gán cho mẹ Maria những gì Kinh Thánh Cựu Ước nói về sự khôn ngoan hay không? Và câu hỏi thứ ba, đó là trong mức độ nào chúng ta có thể coi mẹ Maria là trinh nữ khôn ngoan? Trước hết, chúng ta tìm hiểu ý niệm về sự khôn ngoan trong Kinh Thánh. Sự khôn ngoan là gì? Hay ai là người khôn ngoan theo nhãn quan của Kinh Thánh? Nếu muốn ngắn gọn, chúng ta có thể nói như thế này. Đối với Kinh Thánh Cựu Ước, sự khôn ngoan tìm thấy sự diễn tả ưu tuyển của nó trong Torah, tức luật lệ Mô-xê, hay lề luật mà Gia-vê Thiên Chúa đã ban cho dân Do Thái qua trung gian ông Mô-xê. Trong Tân Ước, sự khôn ngoan được diễn tả nơi con người của Đức Giê-xu Ki-tô. Trong Kinh Thánh Cựu Ước có nhiều văn bản đề cập đến sự khôn ngoan, đặc biệt nhất là các văn bản thuộc trào lưu giáo huấn sau thời Lưu Đày bên Babylonia. Theo trường phái tư tưởng này, sự khôn ngoan được đồng hóa với lề luật Mô-xê, diễn tả lịch sử cuộc gặp gỡ của Thiên Chúa với dân người. Chính vì thế, sách Huấn Ca viết trong chương 24, câu 23, tất cả những điều ấy đều có trong sách giao ước của Thiên Chúa tối cao, trong lề luật ông Mô-xê đã truyền để các cộng đồng Gia-cóp nhận làm gia nghiệp. Sách Ba-rúc chương 4 cũng viết, Đức khôn ngoan là huấn giới của Thiên Chúa ghi trong sách luật. Luật tồn tại cho đến muôn đời. Ai gắn bó với lề luật thì sẽ được sống, còn ai lìa bỏ, ắt sẽ phải chết. Hỡi Israel, chúng ta có phúc dường nào vì được biết những gì làm đẹp lòng Thiên Chúa. Trong phần dẫn nhập gồm ba chương đầu sách Huấn Ca, ông Ben Sira, người dịch sách Huấn Ca khẳng định rằng Israel là dân được dạy dỗ và khôn ngoan nhờ các giáo huấn sâu sắc được truyền lại trong lề luật, nơi các ngôn sứ và trong các tác phẩm khác. Phần dẫn nhập này không chỉ nhấn mạnh tương quan giữa sự khôn ngoan và lề luật, mà còn làm cho chúng ta hiểu rằng luật lệ Mô-xê thực ra bao gồm tất cả các sách của Kinh Thánh Cựu Ước. Nhưng sự khôn ngoan thông truyền cho con người loại hiểu biết nào đây? Có nhiều văn bản đồng hóa giữa điều mà sự khôn ngoan biết với điều Thiên Chúa biết. Chẳng hạn, chương 8 câu 8 sách Khôn Ngoan viết: Con người muốn học hỏi nhiều kinh nghiệm ư, thì chính Đức Khôn Ngoan biết rõ quá khứ và đoán đúng tương lai, thông hiểu châm ngôn và giải được ẩn ngữ, biết trước các dấu lạ điểm thiên cũng như các thành tựu diễn biến trong thời gian, thời đại này qua thời đại khác. Nhưng đỉnh cao của các hiểu biết đó cũng được gán cho Thiên Chúa như viết trong chương 42, các câu 18 và 19 sách Huấn Ca. Thiên Chúa dò thấu vực thẳm và cõi lòng nhân thế, hiểu rõ toan tính của con người, vì đấng tối cao am tường tất cả và đưa mắt nhìn các dấu hiệu thời gian, người công bố dĩ vãng và tương lai và mặc khải dấu vết của những điều bí ẩn. Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng sự khôn ngoan hiểu biết tư tưởng và các điều của Thiên Chúa. Nói một cách đơn sơ, sự khôn ngoan là điều Thiên Chúa nghĩ. Đức Khôn Ngoan ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh của Ngài. Sự khôn ngoan là ý định và chương trình của Thiên Chúa. Ý định của Chúa nào ai biết được, nếu từ chốn cao vời, chính Ngài chẳng ban đức khôn ngoan, chẳng gửi thần khí thánh. Trong chương 8 sách Khôn Ngoan, Đức Khôn Ngoan cho biết nguồn gốc của mình như sau. Giave đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của người, trước mọi công trình của người từ thời xa xưa nhất. Ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thủy trước khi có mặt đất. Khi chưa có các vực thẳm, khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra. Trước khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có gò nồng, ta đã được sinh ra. Khi Giave chưa làm mặt đất với khoảng không và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ. Đó cũng là điều sách Huấn Ca khẳng định. Người đã dựng nên ta trước muôn đời, từ khởi thủy, và ta sẽ tồn tại mãi đến muôn đời. Tuy nhiên cần ghi nhận điểm thứ hai. Đây không phải là một hiểu biết trần tục, nhưng là sự hiểu biết tôn giáo. Sự khôn ngoan như được miêu tả trong Kinh Thánh Cựu Ước vén mở cho thấy tư tưởng và các dự án của Thiên Chúa, nhưng là các chương trình được thực hiện trong lịch sử cứu độ, nghĩa là tất cả các điều kỳ diệu mà Thiên Chúa hoàn thành nơi thụ tạo. Chương 42 câu 21 đến chương 43 câu 33 sách Huấn Ca duyệt xét lại vinh quang của Thiên Chúa trong thụ tạo như sau. Tôi sẽ nhắc lại những công trình của Chúa, những điều mắt thấy, tôi sẽ kể lại. Do lời Chúa mà có những công trình của người. Mặt trời tỏa sáng nhìn xuống muôn loài, vinh quang Chúa bao phủ công trình người sáng tạo. Các thánh của Chúa không tài nào kể lại mọi kỳ công của người. Đó là những kỳ công Chúa toàn năng đã thực hiện cho vũ trụ được bền vững trước tôn nhan vinh hiển của người. Người dò thấu vực thẳm và cõi lòng nhân thế, hiểu rõ toan tính của con người, vì đấng tối cao am tường tất cả và đưa mắt nhìn các dấu hiệu thời gian. Người công bố dĩ vãng và tương lai, và mặc khải dấu vết của những điều bí ẩn. Không một ý nghĩ nào người không thấu suốt, chẳng một lời nào là bí ẩn đối với người. Người khôn ngoan sắp xếp những công trình vĩ đại, vì người hằng có từ đời đời đến muôn muôn thuở, không cần thêm hay bớt điều gì, và cũng chẳng cần ai làm cố vấn. Mọi công trình của người kỳ diệu biết bao. Những gì thấy được chỉ như một ánh lửa, mọi vật ấy đều sống và tồn tại muôn đời, để đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết, và tất cả đều vâng phục người. Tất cả đều có đôi, cái này đối cái kia. Người không làm gì giang dở. Vật này làm tôn vẻ đẹp của vật kia, nhìn ngắm vinh quang của người, ai mà chán được. Tiếp đến soạn giả tả lại, và ca tụng mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, cầu vồng, những điều kỳ diệu trong thiên nhiên, trong vũ trụ, mây mưa, bão gió, tuyết sương, và những điều kỳ diệu trên trời dưới biển và trên mặt đất. Rồi soạn giả kết luận rằng, kể sao cho xiết những gì muốn nói, tắt một lời, người là tất cả, làm sao đủ sức để tôn vinh người, vì chính người là đấng cao cả, vượt trên mọi công trình người thực hiện. Chúa khả úy và rất mực cao cả, kỳ diệu thay quyền năng của người. Sự khôn ngoan của Chúa cũng tỏ hiện trong lịch sử loài người, tử Adam cho tới tổ phụ Abraham và dân Do Thái phát xuất từ tổ phụ, như viết trong các chương 44 câu 1 tới chương 50 câu 24. Soạn giả duyệt qua tất cả các nhân vật quan trọng của lịch sử dân Israel, các tổ phụ, ông Môsê, các thủ lãnh, các ngôn sứ, các tư tế và các vua cai trị Israel. Khi tầm nguyên các văn bản kinh thánh, cựu ước trình bày sự khôn ngoan, chúng ta nhận thấy một tiến trình nhân cách hóa. Một số văn bản kinh thánh miêu tả sự khôn ngoan như một bản vị khác với Thiên Chúa và thế giới. Chẳng hạn chương 28 sách Job khẳng định rằng, kính sợ Thiên Chúa là khôn ngoan. Thiên Chúa dùng sự khôn ngoan để tạo dựng thế giới. Chương 8 sách Châm Ngôn miêu tả sự khôn ngoan như là con gái đầu lòng của Thiên Chúa được tạo dựng nên trước mọi sự. Ai biết lắng nghe sự khôn ngoan thì được hạnh phúc, vì sự khôn ngoan là chân lý và công bình, biểu tượng cho trật tự vũ trụ của xã hội và sự quân bình của con người. Chương 9 sách Châm Ngôn lấy lại cùng đề tài đó, nhưng giờ đây sự khôn ngoan là bà chúa khôn ngoan xây dinh thự và dọn tiệc mời mọi người đến nếm hưởng các thứ cao lương mỹ vị. Chương 24 sách Huấn Ca miêu tả sự khôn ngoan là thụ tạo của Thiên Chúa, phát xuất từ chính miệng của Thiên Chúa như lời tạo dựng và cai trị toàn vũ trụ. Sự khôn ngoan ở đây là Torah, là lề luật của Thiên Chúa. Chương 3 câu 3 đến chương 4 câu 4 sách Baruch lấy lại đề tài của chương 28 sách Ông Job và chương 24 sách Huấn Ca, và khẳng định rằng sự khôn ngoan là Torah, lề luật, được mặc khải cho dân Israel. Các chương từ 6 đến 9 sách Khôn Ngoan miêu tả bản chất sự khôn ngoan như sự tinh tuyền thấm nhập mọi sự. Sự khôn ngoan ở trong Thiên Chúa, giải tỏa từ Thiên Chúa, phản ánh Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa, tùy thuộc người và không thể tách rời khỏi Thiên Chúa. Sự khôn ngoan có nhiệm vụ duy trì trật tự vũ trụ, luận lý và tinh thần. Giờ đây, sự khôn ngoan không còn xa vời, không thể đạt tới nữa, nhưng con người có thể có được qua lời cầu nguyện. Nó cũng không chỉ là Torah, lề luật và sự mặc khải lịch sử, nhưng như là một sự hiện diện nội tại trong tâm lòng những ai đón nhận sự khôn ngoan. Nó không chỉ là hình ảnh đơn thuần của trật tự thế giới, nhưng là chính sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới và trong linh hồn những người công chính. Các phát triển trong quan niệm về sự khôn ngoan trong Cựu Ước như vừa trình bày một cách ngắn gọn trên đây dẫn đưa chúng ta vào trong tư tưởng của Tân Ước, giới thiệu Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người, như là hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và Đức Maria, mẹ đấng cứu thế, người đã cưu mang Chúa Giêsu, thực là ngai tòa của sự khôn ngoan.
Chương trình mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện ngắn có tựa đề Cái Cổng Không Chốt của người Anh có nội dung như sau. Có một người nông dân nọ làm chủ một nông trại nuôi đủ mọi thứ gia cầm. Trại của ông ăn thông với một cánh đồng cỏ mênh mông phì nhiêu bằng một cánh cổng lớn. Một hôm, chốt cổng bị hư. Người vợ nhắc chồng thay chốt mới. Mặc dù giá của cái chốt chỉ có 6 xu, nhưng người đàn ông cũng tiếc tiền, cho nên để nguyên cái cổng trong tình trạng không chốt. Ông ta lý luận rằng, chỉ cần ra vào nhớ đóng cổng kỹ một chút là đâu vào đó. gà vịt có sẻ chuồng chạy ra ngoài đồng thì hợp nhau lại đối mắt là xong chuyện. Bò cừu có lỡ vào sân thì mình chịu khó đuổi chúng lại vào đồng cỏ. Và cứ thế, cánh cổng lúc gió thổi đập vào hai cái trụ nghe rầm rầm, hoặc lúc đứng gió nó mở to như cổng một căn nhà vô chủ. Thỉnh thoảng bầy gà rủ nhau ra đồng cỏ chơi, thế là mọi người không ai bảo ai, hụt hơi đuổi theo, lùa từng con vào trong sân. Có khi bầy gia súc thấy cổng mở kéo nhau vào thăm sân nhà, và mọi người lại chơi cút bắt với bầy thú để đuổi chúng trở lại cánh đồng. Một buổi chiều nọ, con heo của người nông dân sẻ chuồng chạy qua cổng vào cánh đồng và lạc vào khu rừng nhỏ. Tiếng kêu của nó vẳng lại, người nông dân đang cột ngựa phải bỏ đó chạy đi tìm. Vợ ông đang ủi quần áo trong bếp cũng bỏ dở công việc chạy theo chồng. Đứa con gái đang chuẩn bị bữa cơm tối cũng chạy theo cha mẹ. Đám con cùng với những người làm công cũng túa nhau đi tìm. Thình lình, một người làm vô ý va chân vào hàng rào, bị chật gân. Người chủ nông trại và các con của ông phải ngưng cuộc đuổi bắt để dìu người làm công về nhà. Vợ ông và đứa con gái cũng phải quay về nhà để săn sóc người bị thương. Khi mọi người về đến nhà thì hỡi ôi, quần áo của ông đang chờ ủi, móc gần lửa đã cháy khét, nồi súp trên bếp cũng khô cạn. Người đàn ông vào chuồng ngựa, con ngựa buộc lỏng dây nên đá vào con ngựa con gần đó đến gãy chân. Phải mất tiền chạy chữa cho con ngựa con, cũng như người làm công bị thương tích. Chỉ vì tiếc xấu xu, người chủ nông trại đã chịu quá nhiều thiệt hại. Giả như ông biết lo xa và cẩn thận hơn một chút như câu người ta thường nói, hãy siết chặt con ốc trước khi bánh xe văng ra ngoài. Chúa Giêsu kể lại câu chuyện ngụ ngôn trên đây, thì có lẽ Ngài sẽ kết luận, ai trung tín trong những việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Việc nhỏ, cái nhỏ, như cái chốt của một cái cổng chẳng hạn, là biểu trưng của những thực tại của nước trời. Xem ra Chúa Giêsu rất thích dùng hình ảnh của những cái nhỏ, việc nhỏ để nói về nước trời. Nước trời giống như hạt cải nhỏ bé. Nước trời giống như một ít mang bỏ vào trong đấu bột. Những giá trị của nước trời vốn âm thầm. Âm thầm như hạt giống được gieo vào lòng đất. Âm thầm như chính những kẻ bé mọn được Chúa Cha mặc khải cho những chân lý vĩ đại. Cuộc sống của con người trên bình diện đức tin cũng như nhân bản được xây dựng trên chính nền tảng của những việc nhỏ bé, của những cái nhỏ bé ấy. Chính qua những thực tại nhỏ bé âm thầm từng ngày mà con người lớn lên trong nhân cách cũng như trong niềm tin. Chính qua những thực tại nhỏ bé âm thầm từng ngày mà con người gặp gỡ Thiên Chúa. Thiếu nền tảng vững chắc của những cái nhỏ bé ấy, thì xã hội xem ra cũng bị lung lay. Làm sao có thể điều khiển cả một quốc gia khi người ta không thể sống cho ra người trong phạm vi gia đình? Làm sao đáng tin cậy trong những quan hệ công cộng hay giữa các quốc gia với nhau, khi người ta thất tín với nhau trong quan hệ vợ chồng? Ai trung tín trong những việc nhỏ, người đó cũng trung tín trong những việc lớn. Thực tế, những việc nhỏ và âm thầm từng ngày không những là nền tảng của đời sống xã hội mà còn là thể hiện của một niềm tin đích thực. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn biết nhận ra ý Chúa và xây dựng những giá trị của nước trời qua những sinh hoạt độc điệu và nhàm chán hàng ngày của chúng con.
đức khi cô không sống lại, còn gì nữa niềm tin ơi, còn gì nữa tình yêu ơi, kia cầu không nắng soi đời, dù trời thiêu vắng hơi thở, sự chết lên ngôi người nếu đức Kitô không sống lại, thật ra thành bia của thất bại, lời Chúa thành mà chứng công buồn, làm sao giao hòa trời đất, tình yêu sẽ như màu úa tàn, còn đâu ý nghĩa của trời? Đức Kitô đã sống lại rồi, Ngài đã đánh bại thần chết, đem lửa mới đến cho đời và mở lối đi vào cõi trời. Hallelujah, hallelujah. Nhờ Đức Kitô đã sống lại, cuộc sống mới đã khởi nguồn, niềm tin mến đã căng buồn, tình yêu thương đã thương nhầm, ôi hạnh phúc biết bao. Hallelujah, hallelujah.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh sáng của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh chiều từ lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.